tự tính không khéo thành tự tôn. Thiền tâm dạy tức tâm là Phật. Những người không khéo tu hành nghĩ rằng tâm mình là Phật, cần gì lễ Phật sám hối? Đó chỉ thuộc hình thức bên ngoài, sống với tâm mình đủ rồi. Từ quan điểm đó, họ xem thường những bậc thầy, những người tu trước có đức hạnh hơn họ. Họ cứ nghĩ tôi sống với tâm tôi, bất cần ai nói gì thì nói. Nhưng thực tế họ cũng chưa sống được với tâm họ, chỉ ôm lòng ngạo mạn tự cao, không kính Phật, không quý những bậc tôn túc. Thế là thành bệnh tự tính, không khéo thành tự tôn. Đã thành bệnh mà biết ăn năn hối cải, còn tu tiến được, bằng không thì rất khó cứu. Đây, cái bệnh này có một số người đang mắc phải đó. Vì trong nhà thiền luôn luôn dạy chúng ta tu là trở về nơi tâm tánh của chính mình. Vì chư tổ thường nói tức tâm là Phật, chính cái tâm mình đó là Phật, chứ không phải Phật ở đâu xa, không tìm kiếm Phật nơi nào, mà chính quay về tâm mình, đó là Phật. Nghĩ như vậy rồi, nghĩ tâm mình là Phật thì cần gì phải lại Phật ở ngoài, cần gì phải thành tâm sám hối vân vân. Rồi ai tu lâu, tu cao hơn họ, họ cũng bất cần, họ cho rằng họ quay lại tâm họ là đủ, phải không? Thì biết tức tâm mình là Phật, quay trở lại bất cần mọi người, thì cái đó là phải hay quay? Mới nhìn thì thấy phải quá, phải không? Vì họ sai về tâm họ. Nhưng mà cái quấy ở chỗ nào? Cái quấy là sai về tâm mình, mà thực ra chưa phải suốt ngày, suốt tháng đều sống được cái tâm đó, mà chỉ sai lại một lúc rồi quên, sai lại một lúc rồi quên, mà cứ tự cho rằng mình sống cái tâm mình là đủ, rồi không chịu sám hối, không chịu lễ Phật, không chịu quý kính các bậc tôn túc. Thì như vậy tu chưa ra gì mà coi thường Phật, khinh ngạo các vị tu trước mình, thì đó là cái người tự sanh tâm ngạo mạn, cống cao ngã mạn. Bởi vì chúng ta nên nhớ ngài Hoàng Bá có một lần ở trong hội chúng, ngài đi lễ Phật ra thì ông thư ký hỏi: Phật là gỗ, là xi măng, có gì đâu phải lễ? Thì ông nói, ngài nói rằng lễ thì cứ lễ. Thì ông kia ông nói: như vậy lễ để làm gì? Thì ông tát cho ông kia một tát tay rồi ông đi. Như vậy thì mình biết tâm mình là Phật, nhưng mà nếu không có Phật chỉ, Phật dạy, mình biết không? Mình biết tâm mình là Phật mà không có thầy, không có các bậc tôn túc nhắc nhở chỉ mình biết không? Thì như vậy ngày nay mình nhận biết tâm mình là Phật thì trước nhất là nhờ Phật. Ngài ngộ rồi, ngài chỉ cho mình mới biết. Như vậy thì nhờ Phật là cái người đi trước chỉ dẫn cho mình. Nhưng mà Phật cách mình tới hơn 2000 năm, muốn gặp Phật chúng ta gặp được không? Mà không gặp Phật được thì ai chỉ cho mình đây? Tức là chư tổ đi trước truyền lại người đi sau, lần lần tới những bậc thầy gần chúng ta nhất chỉ cho chúng ta, thì chúng ta mới biết mà tu, mới biết mà tìm. Thì như vậy từ Phật chí tổ đều là cái người đã khai sáng, đã mở mắt cho chúng ta thấy được một lối đi, biết rõ con đường trở về, thì cái công lao biết chừng nào. Sở dĩ tôi nói như vậy là mỗi khi tôi ngồi lại tự kiểm là mình, đặt giả dụ nếu mình không gặp thầy, không gặp các bậc thiện tri thức, Hỏi đời mình biết tu không? Biết không? Không biết gì hết. Không biết gì hết chứ đừng nói là biết tu. Thì như vậy, ngày nay chúng ta biết tu, chúng ta hiểu được đạo, thì đâu phải ngẫu nhiên, nhờ những người trước đã chịu khó chỉ dẫn, lo lắng, nuôi nắng, chỉ dạy chúng ta, ngày nay chúng ta mới biết. Thì dù cho bậc thầy chúng ta không có chỉ đường lối tu thiền, nhưng mà nhờ bậc thầy đó mà chúng ta mới có cơ hội xuất gia, cơ hội học kinh, rồi mới có cơ hội mà nghiên cứu thiền. Thì dù thầy không tu thiền, mình cũng kính như thường. Bởi vì không có những người đó, những bậc đi trước đó, thì làm gì có mình. Như vậy thì dù mình có cái duyên lành mấy đi nữa, cũng không làm sao mà tu được. Để vậy cho nên đối với cái người trước là người công lớn, đối với chúng ta lúc nào cũng phải tự thấy mình là cái người được chỉ dạy, cái người được hướng dẫn, là cái kẻ mà nhờ người trước mớm sửa cho mình mới sống còn tới ngày nay. Thì như vậy, công của người trước không biết sao kể cho hết, chứ đừng có khởi cái tâm ngạo mạn, thì cái đó là cái bệnh khó cứu. Nếu mà người biết mình có cái bệnh tự tính là tin tâm mình, rồi khởi ra cái lòng ngạo mạn tự tôn, thì đó là cái bệnh lớn. Bây giờ muốn trị bệnh đó phải sao đây? Muốn trị bệnh này, người tu thiền vẫn thường lễ Phật sám hối, vẫn quý kính những hàng tôn túc, tự biết tâm ta là Phật. Song nếu không có Phật giác ngộ chỉ dạy lại, thì làm sao biết được hòn ngọc quý của ta đã bỏ quên từ thuở nào, ngày nay được người chỉ cho tìm lại được nó. Công ơn của người chỉ thật vô lượng. Đến chư tổ và thiện tri thức hiện nay cũng là người cứu chúng ta thoát khỏi mê lầm. Nếu không có chư tổ tiếp nối thiện tri thức ra đời, ngày nay làm sao chúng ta còn đủ duyên biết đạo lý cao cả này. Vì thế các ngài đều là người ân sâu dày của chúng ta. Chúng ta luôn luôn hết lòng quý kính các ngài, thành tâm lễ Phật sám hối, quý kính bậc tôn túc là trị lành bệnh tự tôn. Như vậy thì hiện giờ mà xét lại, có những người nào tu thiền mà bất kể người lớn kẻ nhỏ, gặp ai cũng phê bình, cũng chỉ trích, khinh dễ hết, đó là người tu trúng và tu trạch. Bệnh hay là không bệnh, đó là bệnh. Cho nên hiểu được như vậy, chỉ nghe nói mình cũng biết người đó là bệnh rồi, huống nữa là để cho họ nói kinh giảng đạo. Họ dầu nói kinh hay, giảng đạo giỏi, mà mang cái tâm ngạo mạn đó, thì người đó là người bệnh. Chúng ta phải sợ, phải tránh xa, không nên gần. Hiểu vậy đó là hiểu đạo. Chứ còn nghe ai nói chê thầy, chê tổ, chê Phật hết, chỉ có ta mà cho đó người cao, thì người đó là người sao? Học đạo đó thông minh không? Học đạo đó là cái học đạo ngu xuẩn, phải không? Nghĩa là cái kẻ ngạo mạn, bệnh hoạn mà mình quý, mình trọng, mình có phải ngu chưa? Nghĩa là người đã không đúng mà mình khen, thì tự nhiên mình ngu rồi. Cho nên phải hiểu cho tới nơi tới chốn, người nào học đạo mà đã có những cái bệnh đó thì mình phải tránh xa, lánh xa họ. Chứ còn không thì gần họ mình nhiễm bệnh theo. Đó là cái điều tôi nhắc để cho tăng ni biết. Chứ đừng có nghe người ta nói chê hết rồi nói ông nó học cao lắm, ông tu cao lắm, rồi phục rồi nể, thì cái đó là một cái ngu xuẩn đáng thương đó.